đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ, từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi bao nhiêu công khó, vùng trời thân yêu anh bay xa mãi.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 17 tháng 6 năm 2023. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ vâng, là Nam Phương chào chú ạ. Happy Father Day đến chú.
Tôi cảm ơn cô. Tôi happy thật là vì cách đây 1, 2, 3, 4 ngày hết tuần này, hình như ở nhà tôi ai cũng nghe tôi nói cả. Tôi nghe tôi nói có người nghe. Chúng ta đang thực hiện chương trình cuối tuần thứ 3 của tháng 6 thưa cô. Như cô nói cuối tuần này là cuối tuần là mừng lễ Father Day, hay chúng ta gọi là ngày hiền phụ. Một người đàn ông có con cái như tôi, ông ta được gọi nhiều tên là cha, là Mr. Bo, là ba, là tía, là thầy, là ôn, hay là cậu. Tất cả đều quy về một người. Mà thiếu người này thì gia đình không còn mang ý nghĩa của một sự kết hợp vợ chồng đúng nghĩa và đầy đủ. Mà thiếu người này, hôn nhân không còn là một cuộc hôn phối tự nhiên, truyền thống, luân lý đạo đức giữa một người nam và một người nữ. Và quan trọng hơn, nếu thiếu người này, nó cũng không còn là một nền tảng vững chãi cho một quốc gia, một xã hội. Ngày hiền phụ là ngày các người con dùng để bày tỏ tình cảm, lòng yêu mến tri ân người đàn ông này. Có một câu nói chí lý nghĩa có thể cô đã nghe. Vì cô là mẹ, tình yêu của mẹ được nhận ra ngay khi từ lúc ta sinh ra đời. Tình yêu của cha chỉ được nhận ra khi ta trở thành một người cha. Đã giúp chúng ta hiểu được phần nào người cha là ai và là gì, và tình yêu và sự săn sóc của ông dành cho những người con trong gia đình như thế nào. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây hôm nay là một người làm cha, đã giúp cho những người cha hoàn thành trách nhiệm, nhiệm vụ của mình. Từ Đài Sài Gòn, Dallas 1160 AM, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do, Nguyễn Đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa. Cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây với chúng tôi với trong quốc nội, trong Việt Nam. Từ Đài Sài Gòn 1160 AM, xin gửi lời chào đến tiến sĩ Hoàng Việt. Thưa nữ tiến sĩ Hoàng Việt, nghe được tôi ạ?
Dạ vâng, xin chào anh Phan Đình Minh, em đã nghe là bao giờ?
Tôi rất là cảm ơn tiến sĩ. Có lẽ giờ này ông trong Việt Nam ông không biết ông đi ngủ hay chưa, nhưng mà thôi chưa ngủ. Nhưng mà đặc biệt ấy, cuối tuần này bên Hoa Kỳ chúng tôi có một cái ngày lễ rất là quan trọng, mà lễ ngày người cha, kính mến những người cha. Mà tôi nói trong phần đầu mở đầu chương trình ngày hôm nay, đường đi về Việt Nam bằng máy bay có lẽ nó dễ, nhưng mà đường điện thoại chúng tôi bị chặn đầu này chặn đầu kia từ tuần trước và tuần này như vậy. Nhưng mà tôi nói về người cha thì nếu không có người đàn ông này thì gia đình nó không có ý nghĩa, nếu không có người đàn ông này thì vợ chồng nó không có ý nghĩa, và nếu không có người đàn ông là người cha thì tổ quốc, quốc gia, xã hội cũng không lành mạnh. Ông có đồng ý với tôi về cái điều suy nghĩ về người cha, hay ông có điều gì muốn nói về người cha hay không, thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Dạ vâng, có lẽ là người ta hay nói về người mẹ, người ta có về người cha, mặc dù là người cha cũng có công cũng rất là lớn. Em còn nhớ là một cái bài thi hào của Ấn Độ là Rabindranath Tagore, có một cái câu rất hay là gì: hãy cảm ơn ngọn đèn cho ta ánh sáng, nhưng đừng quên giá đèn nhẫn nại trong bóng tối. Và có lẽ đối với người một gia đình thì người mẹ làm cái bóng đèn nó tỏa sáng, ai nhớ tới người mẹ, nhưng mà có thể người cha là làm cái giá đèn nhẫn lại đi trong bóng tối. Em nghĩ rằng là trong một cái gia đình thì có thể là người cha đóng một cái vai trò rất quan trọng. Mặc dù là người mẹ thì bao giờ cũng gần gũi con cái rất nhiều, nhưng người cha đóng một cái vai trò quan trọng trong định hướng, rồi giúp rất nhiều cho gia đình. Bản thân cá nhân em cũng vậy, em đã có nhiều lúc khó khăn trong cuộc sống, nhưng mà em cũng nhớ lại cái ông bố của em là một cái người mà để kiên cường, và mặc dù ông trải qua những rất nhiều khó khăn và gian khổ, nhưng ông đã kiên cường vượt qua nó, và đó cũng là một cái điều mà cũng tác động rất lớn đến tính cách của em sau này. Thưa anh Phan Đình Minh và quý khán giả là như vậy.
Thưa tiến sĩ, có một câu nói có lẽ tiến sĩ đã đọc rồi, tôi nhắc lại với cái ý của tiến sĩ vừa mới nói về người mẹ trong cái gia đình và người cha như thế nào. Tình yêu của mẹ được nhận ra ngay từ lúc chúng ta sinh ra đời. Tình yêu của cha chỉ nhận được ra khi chúng ta trở thành một người cha. Ông có đồng ý về cái câu nói, cái điều suy nghĩ này không? Không phải câu nói của tôi đâu. Nhưng ông có đồng ý về cái sự suy nghĩ này không, thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Dạ vâng, em cũng rất đồng ý ạ.
Tôi nghe ông nói về người cha của ông thời ông còn bé. Tôi cũng xin được nói về người cha của tôi khi tôi còn bé. Chắc là tiến sĩ biết thầy Phạm Toàn, nhóm Cánh Buồm. Thầy cứ hỏi tôi thì tôi nói.
Dạ, em biết.
Dạ, thầy tốt lành lắm. Một nhà giáo rất là tốt lành, giỏi. Nói được 5-3 thứ tiếng gì, không có học vị nào cao cả, nhưng mà cái tâm con người giỏi. Có lần tôi thưa với thầy về bố tôi thì tôi nói là: bố của tôi thưa thầy thì thương con cho roi cho vọt, nhưng mà tôi thấy bố tôi có nhiều roi nhiều vọt hơn là những cái chuyện khác. Thưa thầy Phạm Toàn, ông nói là nếu mà phải một cái người phi công giặc lái như mày mà không có bố mày có roi có vọt, mày không phải là phục giặc lái, mày không phải là ông giặc lái như bây giờ. Còn cái suy nghĩ giữa bố mẹ, bố ông và bố tôi như vậy nó có đúng không, thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Dạ vâng, nói chung thì em cũng nhớ lại là cái thời bố em dạy cũng kiểu như anh nói đấy, là cũng thương theo roi theo vọt. Ông ít khi nói được ngọt ngào với con cái lắm, ông cũng rất là mạnh mẽ và cứng rắn, thậm chí là nhiều cái nó cũng hơi độc đoán. Nhưng mà có lẽ là ngày xưa chuyện đấy cũng bình thường, và bây giờ thì giới trẻ lại sẽ hiểu khác, có một cái cách giáo dục nó khác. Nhưng mà ngày xưa thì em cũng thấy bình thường cái chuyện đấy, nhiều lúc em cũng rất là bực bố em khi mà bố em là cái người rất là nghiêm khắc. Nhưng mà sau này mình lớn rồi mình hiểu cuộc đời là đúng là những cái nghiêm khắc đã dạy cho mình rất nhiều điều, làm cho mình trưởng thành hơn, làm cho mình mạnh mẽ hơn, và làm cho mình cái cuộc sống của mình nó phải nghiêm túc hơn. Chứ còn lấy trẻ, thời trẻ thì đúng là thích ăn thì ăn, thích ngủ thì ngủ, thích làm thì làm, thích học thì học, thích chơi thì chơi. Cho nên là nó cũng không buông thuồng. Và những người cha mà có những cái nền nếp thì bao giờ khiến cho con cái cảm thấy rất là đôi khi là bức bối. Mà em nghĩ rằng cái chuyện đấy đến bây giờ thì lại khác. Nói cho cùng chứ có nhiều cái gia đình em cũng biết được là khi mà người mẹ đơn thân, không có cha, thì những đứa con nó cũng thiếu đi rất nhiều. Không chỉ là cái tình cảm của mẹ, mà có tình cảm của cha, và cái định hướng của người cha rất quan trọng. em được nhớ là em có đọc báo, người ta nói rằng là bên Trung Quốc có một thời gian là họ có một chính sách là một con, tức là duy nhất trong gia đình chỉ có một con. Và với cái văn hóa của người Á Đông, đặc biệt là người Trung Hoa, thì họ lại rất muốn là nếu chỉ có một con thì họ sẽ chọn con trai thôi, chứ không chọn cho con gái, không muốn chọn con gái. Nhưng mà rất nhiều gia đình là trong cái cuộc sống hiện đại thì họ đã ly hôn, sống một mình. Cho nên là những đứa trẻ lớn lên, những đứa trẻ nam lớn lên thì nó lại không thiếu, nó lại thiếu được cái sự mạnh mẽ, vững vàng của người cha. Cho nên là các gia đình phải thuê những cái người đàn ông khác để là chơi với đứa bé, đóng vai người cha của họ. Nó sẽ bị lâu dài thì trở lại một cái câu chuyện là cái vai trò của người cha cũng hết sức quan trọng. Em nghĩ là trong cái gia đình giống như là một cái cột định hướng cho gia đình, và gia đình có thể mà nhưng và vượt qua những cái lúc khó khăn để gắn kết lại được cái vai trò của người cha hết sức quan trọng, thưa anh.
Trong phần đầu nhập đề luôn khỏi của tôi và đã bị mấy đứa nhỏ nói theo thầy Thích Công Tánh mấy đứa nhỏ nó phá quá. Tôi có mở đầu chương trình là tất cả mọi người ở trên thế gian này đều hướng về một người, những người con như tôi với tiến sĩ đều hướng về một người, mà nếu thiếu người này gia đình không có mang một ý nghĩa kết hợp vợ chồng, nếu thiếu người này gia đình không có mang sự kết hợp của người đàn ông và người đàn bà, và quan trọng hơn nữa là nếu thiếu người này một quốc gia không thể nào hưng thịnh được. Cuộc sống ở bên Hoa Kỳ chúng tôi, tôi nghĩ Việt Nam một phần nào nó cũng ảnh hưởng bên Hoa Kỳ này, là vì đã có một ông đại sứ ở Hoa Kỳ này, là hai ông đàn ông lấy nhau làm đại sứ ở Việt Nam một thời, chắc là tiến sĩ biết. Chuyện bên Hoa Kỳ này chúng tôi có thể nó nhiều. Mấy hôm nay ông tổng thống Hoa Kỳ đang cổ võ chuyện thế nào đó, sắc dục đổi sắc dục, đổi tính dục như thế nào đó, nhưng mà cũng có những chuyện là đàn ông và đàn ông lấy nhau, đàn bà lấy nhau. Nhưng cái điều tôi vừa mới định nghĩa ở trên ấy, nếu không có một người đàn ông thì gia đình không có mang ý nghĩa đúng của một gia đình. Quốc gia không có một người đàn ông hay những người đàn ông như tiến sĩ dạy cho các sinh viên trẻ bây giờ, thực ra quốc gia nó không thể hưng thịnh được. Cái điều đó có nói đến sự quan trọng của một người đàn ông trong bất cứ ở hoàn cảnh xã hội nào hay không, thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Dạ vâng. Đối với cái người Á Đông và đặc biệt người Việt Nam thì ảnh hưởng khá nhiều Nho giáo. Nho giáo khởi đầu từ Trung Quốc. Cho nên là cái vai trò của đàn ông đôi khi nó còn lớn hơn vai trò của người phụ nữ. Ngay cả ở Việt Nam bây giờ, mặc dù là ảnh hưởng rất nhiều của phương Tây, trong đó có ảnh hưởng từ văn hóa của Mỹ, của Hoa Kỳ đấy, thì cái vai trò của người phụ nữ cũng được nâng lên rất nhiều. Nhưng mà trong cái xã hội Việt Nam hiện nay ấy, thì rõ ràng là người đàn ông vẫn còn được nhiều cái ưu ái hơn phụ nữ. Nội đơn giản ở Việt Nam là chủ tịch nước gần như là chưa bao giờ có một người nào là nữ cả. Thì nữ chỉ là nữ chắc phó chủ tịch nước là cùng. Còn tổng bí thư hay là thủ tướng là chưa bao giờ có nữ hết. Ví dụ thế. Thế thì trở lại câu chuyện là cái vai trò của người cha, người đàn ông trong gia đình thì nó cũng rất quan trọng. Và nó cũng quan trọng giống như cái câu của Nho Gia ngày xưa nói là vật trí chi tu gia tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Thế thì cái khát vọng của người Á Đông nói cho cùng nó cũng bị ảnh hưởng rất lớn trong cái văn hóa của Nho giáo từ hơn 2000 năm trước. Em nghĩ là Việt Nam mình thì cá nhân anh thì nó cho rằng là mặc dù phụ nữ đóng một cái vai trò rất quan trọng trong cuộc sống, và chúng ta cũng phải cảm ơn tất cả những người phụ nữ đã mang cái cuộc những người mẹ đã mang đến những cái hình hài cuộc sống như là anh và em được sinh ra bởi những người mẹ. Nhưng mà rõ ràng những người cha đóng cái vai trò rất quan trọng. Em
cảm ơn cô Nam Phương đã nối đường dây với tiến sĩ Hoàng Việt. Ông nghe là tôi không
thưa
tiến sĩ. Rồi tiến sĩ nói tiếp đi.
Dạ, xin lỗi.
Dạ, không sao.
Vì mất sóng cho nên là gián đoạn cuộc nói chuyện với anh em mình.
Dạ.
Em muốn nói chuyện lại là cái câu chuyện của gia đình em. Thì đúng là cái người bố của em đó, ông ấy cũng có rất nhiều những cái hạn chế. Mà sau này em lớn thì em mới biết được cái hạn chế của bố mình. Thế nhưng mà nói cho cùng cái tính cách của ông ấy và rất nhiều thứ của ông ấy, cũng đã thấm vào em. Đương nhiên là em cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Thế cho nên là em nghĩ rằng là trong cái gia đình thì cái người mẹ mang đến cái tình thương, nhưng người cha là cái người mà giống như là giúp con cái định hướng cho cuộc sống và vượt qua những cái lúc khó khăn. Thế thì bản thân trong cái kinh nghiệm cuộc sống của em thấy cái điều đó rất là lớn. Khi mà có những lúc sau này kể cả em khó khăn, em gặp rất nhiều những cái trắc trở trong cuộc sống, thì về nói chuyện với bố em, và bố em là cái người mà đã lắng nghe em và đã cho em rất nhiều cái lời khuyên hữu ích, bởi vì ông mỗi người từng trải qua cuộc sống như vậy, cho nên em rất là biết ơn và nhớ đến cái vai trò của người cha. Thưa anh là như vậy.
Tôi nghĩ hoàn cảnh của tiến sĩ và của tôi nó có phần là giống nhau trong sinh hoạt của gia đình. Nếu nói được như thầy Phạm Toàn nói, thì tôi nghĩ là nếu không có bố, tiến sĩ không có bố, người bố thẳng thắn lo cho con đường đi chính, đường về chính như vậy, tiến sĩ không là tiến sĩ Hoàng Việt như bây giờ đâu. Nếu tôi không có bố tôi thương con cho roi cho vọt, thầy Toàn nói mày không phải là ông giặc lái như bây giờ đâu. Có những người cho rằng chỉ các bậc bề trên, cha mẹ, thầy cô, người lớn, nói chung những người lớn mới dạy cho con trẻ. Con trẻ có là những người ngày xưa tôi với tiến sĩ lớn lên và dùng suy nghĩ cá nhân của mình để đánh giá đúng sai. Nhưng thực ra thì chính những người lớn như tôi với tiến sĩ như bây giờ nhiều khi phải học từ con trẻ. Có nghĩa là tôi phải học từ con tôi hay những người học trò của tiến sĩ. Một bài học rất là đơn giản, đó là bài học về sự giận dữ và lòng yêu thương. Bàn tay nào trao hoa hồng đi bao giờ cũng còn vương vấn lại mùi hương. Thưa tiến sĩ Hoàng Việt, giận dữ không thể nào coi là một lẽ phải được. Giận dữ không thể là một coi là một lẽ phải được, vì sự giận dữ nó kéo theo sự sụp đổ của con người. Ông suy nghĩ như thế nào về cái nhận định của tôi, thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Dạ vâng. Thứ nhất là em cũng đồng ý với anh. Trong một cái môi trường á, trong một cái sự giao tiếp thì bao giờ cũng có cái sự gọi là tác động qua lại. Tôi nghĩ là dù người lớn có tác động đến cái người nhỏ thì ngược lại người nhỏ cũng tác động người lớn. Cái điều này em hoàn toàn đồng ý với anh. Em cũng học được những cái đứa cháu em rất nhiều, hoặc là những học trò của em nó nhỏ tuổi hơn em rất nhiều, em chắc phải lớn hơn tuổi ba mẹ nó, nhưng mà rất nhiều cái em không thể biết được nó. Có những cái em sẽ giỏi hơn nó, nhưng mà có rất nhiều thứ em không giỏi bằng nó, và chuyện đấy là bình thường. Và bản thân em cũng phải học những đứa nhỏ, đứa trẻ như vậy. Có những điều em không biết thì em phải là thưa các em ơi, thầy không có biết vấn đề này, có em nào giúp được thầy thì chỉ cho thầy. Và đặc biệt là hiểu được cái giới trẻ. Giới trẻ bây giờ nó đã không còn giống như cái xã hội, nó đã có rất nhiều cái thay đổi. Cho nên để hiểu được giới trẻ thì có nhiều cái, chẳng hạn như cái thế hệ của em lớn lên, cái mức bài hát của em nó khác. Em còn hát những cái bài của Văn Cao, của Trịnh Công Sơn, của Phạm Duy. Còn cái giới trẻ bây giờ nó khoảng mười mấy tuổi thì nó không nghe những cái nhạc đó nữa. Ví dụ thế, nó sẽ có những cái nhạc khác mà cái nhạc đấy nó hỏi em thì em không bao giờ biết tới, vì em chưa được nghe cả. Đã. Ví dụ như thế, hoặc là có những cái sở thích, có những cái ngôn ngữ của nó mà em cũng không hề biết. Ví dụ thế, thì chắc chắn là xã hội nó có sự thay đổi, và đấy là cái mà em cần phải học những cái từ nhỏ. Và đương nhiên không phải cứ em lớn là cái gì cũng biết, mà em có rất nhiều cái em không biết, mà có rất nhiều cái bọn nhỏ nó cũng biết hơn em. Thì đó là một cái vấn đề. Còn vấn đề thứ hai là anh nói về cái sự giận dữ. Cái điều này em cũng xin chia sẻ, bởi vì em cũng là cái người mà đôi khi hay cho mình là đàn ông, cho nên có cái tính nóng. Mà tính nóng thì nhiều khi giận dữ lên có vẻ là rất là không kiềm chế được bản thân. Và cái điều này nó cũng gây ra rất nhiều cái tác hại, đặc biệt với những người thương của mình, thân thương của mình. Cho nên là đương nhiên cứ không phải là đàn ông là nhìn cái bên ngoài bọc trợ rồi xăm chỗ đầy mình rồi có vẻ ngầu. mà đàn ông nó lại là trong cái tính cách nhiều hơn, chứ không phải là chỉ là cái nhìn cái vẻ ngoài. Bởi vì em đã gặp nhiều người có vẻ rất là mạnh mẽ, nhìn có vẻ rất là hùng hổ ghê gớm, nhưng mà gặp một cái bất chắc, một cái chắc chắn ở trong cuộc sống thì đã không đối mặt được và cảm thấy run sợ và mệt mỏi, thậm chí là buông xuôi trước cái cuộc sống này. Thế thì em nghĩ rằng là làm cái người cha, một người đàn ông thì không chỉ cần thể hiện cái sức mạnh bên ngoài, mà ngay cả cái quan trọng nhất là cái tính cách phải mạnh mẽ, chứ không chỉ là cái mạnh mẽ của cái thể chất bên ngoài. Thưa anh, có một vài cái chia sẻ với anh là như vậy ạ.
Thưa tiến sĩ Hoàng Việt, hai tuần liên tiếp chương trình Từ Cánh Đồng Mây chúng tôi gặp trở ngại, đường dây bị chặn. Và hôm nay thì có một người không biết ở đâu đó, mặc dầu tôi phải chờ hơn 20 phút trên đài 1160 AM để theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây, nhưng cuối cùng chúng tôi đã được nghe tiếng của tiến sĩ Hoàng Việt. Cảm ơn ông đã ca tụng những người đàn bà như chúng tôi. Hôm nay là ngày người cha, nhưng ông lại ca tụng những người đàn bà. Chúng tôi chúc ông nhiều sức khỏe và làm việc. Tiến sĩ còn nghe được tôi không?
Dạ vâng, em vẫn đang nghe đấy ạ.
Ông làm việc thầy giáo, ông còn trẻ. Tôi có người bạn chắc ông biết, nhà giáo Vi Đức Hồi, tôi có nói ông là mất dạy, thầy chưa mất dạy. thầy Hoàng Việt tại trường luật. Ông vừa mới nói về giới trẻ những cái điều ông phải học từ họ. Tôi hoàn toàn tôi đồng ý với ông như vậy. Nhưng cái cảm nghĩ, cái cảm xúc của ông như thế nào khi đứng trước trên bục với mấy chục các em học sinh trường luật như vậy? Ông có suy nghĩ gì về giới trẻ, thưa ông, của một người thầy, của một người cha, thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Dạ vâng, giới trẻ bây giờ thì cũng có nhiều cái hay, nhưng cũng có nhiều cái hạn chế. Một cái hạn chế mà một người bạn của em nói cũng rất là hay, đó là gì? Cái thời của bọn em, em cũng thưa với anh Phan Đình Minh và quý khán thính giả của Từ Cánh Đồng Mây là cái cuộc đời của em chủ yếu là tự học là chính. Tiếng Anh của em cũng tự học. Em lớn lên là hồi đó là trường em dạy tiếng Nga. Và sau này em đi học thì em mới phải tự học tiếng Anh, bập bõm để theo học tiếng Anh thôi, chứ còn là cũng không được học bài bản với các bạn trẻ bây giờ. Và có rất nhiều thứ khác, ngay cả luật quốc tế là cái lĩnh vực em nghiên cứu nhiều, hay là vấn đề Biển Đông thì em cũng tự học rất nhiều. Mặc dù đương nhiên là trong cái hội thảo gặp những cái nhà học giả lớn thì đấy là được, mình sẽ được học thêm, nhưng mà bảo học ở trường lớp thì không được nhiều lắm, không được bài bản như các bạn trẻ sau này. Thế nhưng mà lại có một cái tinh thần, một cái khát vọng rất là lớn. Thế còn giới trẻ bây giờ thì có rất nhiều cái họ hay và thông minh, nhưng mà dường như có một cái giới hạn rất lớn đối với giới trẻ bây giờ, đó là họ không còn cái khát vọng, không còn cái động lực để mà phấn đấu. Và nói như cái nãy em có nhắc tới bạn em, bạn em có nói rằng là cái thế hệ của anh em mình là cái thế hệ phải vượt khó. Chắc là anh Phan Đình Minh cũng ở một cái thời kỳ khó khăn, và anh em mình cũng phải vất vả để vượt qua những khó khăn đó, vươn lên cho cuộc sống. Thế nhưng mà giới trẻ bây giờ thì cũng rất nhiều người, đương nhiên không là tất cả, cũng còn rất nhiều người khổ. Nhưng mà rõ ràng cái giới trẻ bây giờ, đặc biệt được sinh ra trong cái thời bình, trong cái xã hội đã phát triển, có rất nhiều những cái phương tiện hiện đại, thì giới trẻ lại dường như là có một cái tâm lý là bị ỷ lại rất là nhiều. Và nếu như cái thế hệ của em là vượt khó, thì cái thế hệ hiện nay mà muốn thành công thì phải vượt sướng, tức là phải vượt qua những cái sung sướng đi, bởi vì nhiều khi cái sung sướng đấy nó khiến cho họ không có động lực để phấn đấu và để phát triển. Thì đấy là có một vài cái cảm nghĩ đối với cả về giới trẻ anh hỏi về kinh nghiệm trên bục giảng. Còn đương nhiên là giới trẻ thì hiện nay thì họ có rất nhiều cái hay và họ rất nhiều cái năng động, nhưng có lẽ là họ còn thiếu nhiều cái, đặc biệt là những cái động lực để mà có thể mà phát triển. Cho nên nếu người nào mà giữ được cái động lực phát triển thì rõ ràng là họ sẽ có thể tiến xa hơn rất nhiều, thưa anh.
Những điều tiến sĩ Hoàng Việt đến với các em sinh viên mỗi ngày, tất cả những điều đó tôi nghĩ, hay tôi ngày xưa tôi ngồi ghế nhà trường nữa, là để chuẩn bị cho cuộc đời, đi vào trường đời, thưa tiến sĩ. Tiến sĩ nói tiến sĩ có những điều khó khăn, tôi lớn lên cũng có nhiều điều khó khăn lắm, thưa tiến sĩ. Tôi sinh ra tháng ba đói, thưa tiến sĩ Hoàng Việt. Bố tôi cứ nói là thằng này nó bú vú mẹ nó dài ra mà không chết. Tháng ba đói, người chết nằm trước cửa nhà tôi như rạ vậy thưa ông.
Dạ.
Anh em đồng đội với tôi đi học Hoa Kỳ về, trận hạ nào chết như súng rung vậy, không dám nghe tên những người bạn của mình nữa. Ông Vũ Quốc Quận ngày xưa ông lúc còn sống, người đồng chí, người lính già Vũ Quốc Quận, ông đánh ở trận Tân Cảnh, ông bảo tôi có mặt ở đó, ông cứ nói với tôi là tôi tìm máy bay của Phan Đình Minh tôi bắn. Hòn tên mũi đạn kinh khủng như vậy, thưa tiến sĩ, hôm tôi vẫn may mắn tôi được ngồi tôi ở xứ Hoa Kỳ này thưa chuyện với tiến sĩ. Thật không dễ dàng cho những ai như tôi và ông đi, đã có kinh nghiệm về một người cha, cũng không dám nói quá nhưng mà độc đoán, cứng rắn, hoặc một người cha thờ ơ và thiếu tình cảm, thậm chí như ông nói phải đi kiếm một người để làm người cha. Ông có nhắc đến ở cái xã hội của ông như vậy, bên xã hội Mỹ chúng tôi cũng như vậy. Ông đi đâu thế vậy? Mới đứa bé nữa nào nó có một cái iPad, nó ngồi một chỗ. Sự lan tràn của phương tiện truyền thông như vậy có là một phần nào lo sợ về cho những tương lai, không biết chúng nó lớn lên nó có thành một người cha như ông như tôi không, thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Dạ vâng, nó cũng là một cái thách thức đấy. Em nghĩ rằng là cái sự phát triển của rất nhiều cái phương tiện, đặc biệt là những cái phương tiện thông minh, nó cũng khiến cho cái phần nào khiến ảnh hưởng tới con người. Và bây giờ thì người ta đang lo sợ tới cái trí tuệ nhân tạo AI ấy, cũng đang có thể là hủy diệt con người rất là nhiều. Thế thì em cũng không biết được rằng là liệu khi một trí tuệ nhân tạo nó có thể thay thế một cái người cha bằng xương bằng thịt được hay không. Đấy cũng là một cái vấn đề. Mặc dù là AI là trí tuệ nhân tạo nó phát triển rất nhiều, nó có thể thay thế của con người rất nhiều thứ, nhưng mà không biết nó có thể thay thế được một người cha đúng nghĩa. Một người cha mà như cái bài hát ở Việt Nam vẫn cái bài đấy. Khi mà con ngã, con té ngã thì cha sẽ cõng con. Và những cái tình cảm như thế, thậm chí có thể những người cha mình không giàu có, không được cho mình sống trong nhiên liệu, nhưng những cái tình cảm chỉ đến là thân thương của những người cha dành cho những đứa con nhỏ như vậy, thì em nghĩ rằng là khó có thể là cái trí tuệ nhân tạo nào có thể thay thế được. Mặc dù là thế giới có thể phát triển, công nghệ có thể phát triển, nhưng mà cái vai trò của người cha bằng xương bằng thịt không chỉ là những cái định hướng cho mình trong cuộc sống, mà quan trọng là những cái tình cảm, tình yêu của người cha dành cho con, nó sẽ tác động rất nhiều đến những cái đứa trẻ. Bây giờ anh thấy là phương Tây cũng nói là họ chỉ không chỉ đánh giá cái IQ là cái chỉ số thông minh, mà còn đánh giá là cái chỉ số là EQ là cái chỉ số về tình cảm. Thế thì anh nghĩ rằng có lẽ là trong tương lai thì dù công nghệ phát triển, dù có máy móc phát triển, dù có như anh nói nhắc tới những cái iPad, iPhone, những cái smartphone nham nhảm ra, những cái app, những cái social media vân vân, thì nhưng mà em nghĩ rằng những người cha bằng xương bằng thịt mà đóng một cái vai trò rất lớn, không thể thay thế được trong cái tâm trí, trong sự trưởng thành, trong sự phát triển của mỗi một con người. Thưa anh,
tôi nghĩ những điều ông nói hoàn toàn chính xác, và nhất là nữa là tôi cũng không ngạc nhiên đâu khi ông nói đến chuyện trí tuệ nhân tạo. Có nghĩa là ông đọc ngang với tôi hay ông đọc trước tôi nữa, thưa tiến sĩ Hoàng Việt, tôi cũng đã dùng này để tôi viết, tôi đã dùng trí tạo nhân tạo để tôi viết nhạc nữa. Có cái điều như thế này này, đối với ông với tôi, mình lớn lên trong một gia đình, có lẽ bố ông và bố tôi giống như nhau, không có lẽ có thể là độc đoán đấy, có thể là cứng rắn đấy. Ông học và ông đi nhiều, ông thuộc loại, tôi xin phép để tôi nói, gọi là ông thuộc loại tiến sĩ miệng nhà sang có gang có thép, là vì ông chuyên gia về Biển Đông, ông đi thuyết trình nhiều nơi lắm, ông đi thuyết trình nhiều nước lắm. Có nghĩa là ông gặp nhiều nền văn hóa lắm. Ông sống tại Việt Nam, ông lớn lên phần nào ông cũng biết về nền văn hóa miền Nam như thế nào. Tôi là người Bắc Kỳ nhưng mà tôi sống trong Việt Nam, tôi lớn lên trong Việt Nam từ năm 1954, lúc đó tôi còn trẻ thôi. Ông cũng lớn lên trong Việt Nam, ông được đi các nơi. Câu hỏi của tôi Thứ nhất là nhận xét của ông về sự khác biệt người cha ở hai miền Nam Bắc, cực Bắc cực Nam, Việt Nam Cộng Hòa và Việt Nam Dân Chủ Xã Hội. Và ông đi ra ngoài nhiều, các nơi nhiều, ông nhìn thế nào về cái nền văn minh của các xứ mà ông đã đi qua về người cha đối với gia đình và người cha đối với gia đình, người Việt Nam đối với gia đình, thưa? Câu hỏi nó hơi dài đấy, thưa tiến sĩ Hoàng Việt.
Dạ vâng. Xin thưa anh nhé, em thì cũng sinh ra là Bắc Kỳ, gốc Bắc. Nhớ gần nhớ bài của những tất nhiên này của em Bắc Kỳ nho nhỏ. Thế nhưng mà em cũng vô Sài Gòn được hơn 30 năm rồi. Và có cái từ của bọn em hay nói, gọi là em là cái loại gọi là sinh Bắc tử Nam. Tức là sinh ra thì ở miền Bắc nhưng mà chắc là chết ở miền Nam. Thế thì thực ra mà nói thì miền Nam và miền Bắc thì nó cũng có một số cái khác biệt. Người Nam nói chung thì là ảnh hưởng của văn hóa của phương Tây nhiều, và cũng không chỉ là phương Tây mà trước khi phương Tây vào thì họ ảnh hưởng của, tức là bản thân đối người ta so sánh đấy, cái vùng đất Nam Bộ là cái vùng đất mà của những cái người mà ngang tàng cái thời Chúa Nguyễn mà đi khai phá vùng đất Nam Bộ từ hơn 300 năm trước. Thì lúc đó là Chúa Nguyễn đến nhau với Chúa Trịnh, và Chúa Nguyễn đã phải kéo những cái nhân vật mà ngang tàng, những cái nhân vật mà bất khuất sống gọi là một đời giang hồ nghĩa hiệp mà không mà dập ngang trên đầu, không biết trên đầu có ai, thì đi theo mà mình vào trong Nam. Và đó là những cái tính cách cơ bản để tạo những cái tính cách của người Nam Bộ. Người Nam Bộ là thẳng thắn và thật thà. Nói chung người Nam rất là thẳng thắn. Chứ còn người miền Bắc thì lại có cái khác. Người miền Bắc thì ảnh hưởng của người Trung Quốc khá nhiều. Cho nên thứ nhất là người miền Bắc thì nói chung thì nói rất là hay, văn vẻ, rất là ngọt ngào, nhưng mà cũng chưa chắc thực tâm như là họ nói. Thế còn đối với cả người cha miền Bắc miền Nam thì nó cũng tương tự một phần nào đó. Tức là cái người cha của miền Bắc là ảnh hưởng của Nho giáo ngày xưa rất là lớn. Bây giờ thì cũng đỡ đi nhiều, nhưng mà vẫn còn. Trong đó là đóng cái vai trò người đàn ông, đóng vai trò gia trưởng rất là lớn. Gia trưởng là nói, cha chồng nói là vợ con phải nghe theo răm rắp. Và thậm chí là những cái quyết định của người cha rất là độc đoán, ngược lại với cả những cái ý thích, ý muốn của người con hoặc là người vợ, nhưng mà gia đình cũng phải tuân thủ. Và ông này ngoài miền Bắc, em vẫn nhận thấy là những người phụ nữ rất là vất vả khi mà phải phục vụ những người, người chồng, người cha của mình. Vì những người đó giống như là ngày Tết ấy, ví dụ ngày Tết đi, ngày Tết khách khứa đến là những người đàn ông sẽ được ngồi trên mâm để uống rượu, để tiếp khách, còn những người phụ nữ phải phục dịch trong nhà, vân vân. Thì cái câu chuyện đấy với người cha của miền Bắc nó cũng giống như vậy trong gia đình, đặc biệt là cái đứa con cũng mang cái tính chất gia trưởng rất là nhiều, và đôi khi là độc đoán. Thế còn đối với người Nam thì những người cha, vai trò người Nam cũng nhẹ nhàng hơn, và nói chung người Nam là cái người mà cái không gian nó mở hơn, nó không đắm như là người miền Bắc. Cho nên là người miền Nam thì người cha họ cũng nhẹ nhàng hơn đối với cả người miền Bắc. Thế đây có một vài cái cảm nhận cá nhân của riêng em thấy được như vậy giữa miền Nam và miền Bắc, thưa anh. Thế còn đối với cả các cái quốc gia em được đi, thì em còn nhớ là năm 2011 em có đi sang Singapore, sau đó em cũng được sang Hoa Kỳ năm 2013. Thì em nhớ sang Singapore là trong cái xã hội Singapore lúc đó là ngồi trên chiếc xe điện ngầm hay là xe bus thì gần như là không ai nói với ai câu nào, và mỗi người đều cầm cái điện thoại. Thế thì em ra cái công viên của Singapore, thấy những người già ở Singapore họ ngồi ở cái công viên, họ phơi nắng và rất là cô đơn. Thế thì em sang Hoa Kỳ cũng gặp những cái tương tự như vậy, và ở Hoa Kỳ có rất nhiều người mà em thấy là họ không lập gia đình. Thế thì em hỏi một cái cô cũng là một giáo sư ở bên San Francisco, cô là Tạ Minh Hoa. thì câu hỏi là ở thích ở ở Hoa Kỳ cái gì, thì bảo là cái sự tự do, mà nhưng mà không thích Hoa Kỳ chỗ nào bảo. Thế nhưng người già họ nhiều người cô đơn quá. À, thế thì chính tại chị Tán Hoa chị lại bảo là chứ cái đó là hai mặt của một vấn đề. Anh tự do thì anh sẽ dẫn đến sự cô đơn. Thì có lẽ là trong cái gia đình của người cái người cha ở những cái nước phương Tây, cái ảnh hưởng của văn hóa phương Tây cũng vậy, thì cái tác động của họ đối với con cái nó ít hơn, cho nên là cái tự do của người con nó nhiều hơn. Nhưng mà cũng có thể là nó khiến cho gọi là cái những cái mối quan hệ trong gia đình giữa cha mẹ con cái nó cũng lỏng lẻo hơn. Cho nên có lẽ là em thấy gần đây người ta bảo là các nước phương Tây bắt đầu đang muốn chạy về, trở về những cái gia đình của phương Đông, người gia đình phương Đông nó lại bền chặt hơn. Còn nếu mà gia đình của phương Tây thì nói như một số nhà nghiên cứu là gì, là những củ khoai tây trong một cái bao tải khoai tây, là mỗi một cái củ khoai tây nó sẽ không gắn chặt với nhau được. Và nếu mà gia đình không có những sự gắn kết như vậy thì cái tính gia đình nó cũng giảm rất nhiều, và cái vai trò của đàn ông, người cha đối với cả con cái nó cũng giảm rất nhiều. Đấy là có một vài cái nhận xét cá nhân của em trong cái thời gian ở những cái quốc gia này cũng không được nhiều lắm, chỉ gọi là cái cảm nhận ban đầu, thưa anh là như vậy ạ.
Tôi nghĩ tiến sĩ hay tôi có đi đâu chăng nữa thì cũng mang tất cả những cái hồn Việt Nam với mình, thưa tiến sĩ. Ông đã sang Hoa Kỳ này tôi biết, ông có đi các nước ông biết, ông có quyền hãnh diện mình là người Việt Nam, thưa ông. Tôi viết bài nhạc của Đức Cố Hồng Y, Nguyễn Thuận là: đất tuy hẹp nhưng chí lớn, nước tuy nhỏ nhưng danh vang, tôi phục vụ hết tâm hồn, tôi bảo vệ bằng xương máu quê hương yêu quý ngàn đời Việt Nam mãi cho tôi. Ông có quyền ông hãnh diện cái điều đó, là vì thực sự ông nhìn thấy, tôi có lần tôi đã nói là các gia đình người Việt Nam bên này, những người cha, những người mẹ, sự thật họ gia nhập vào một cái xứ rất là văn minh. Nhưng mà nền giáo dục của con, tôi đi đâu tôi cũng vui lắm ông. Các em nó khoanh tay nó chào, con thưa bác, con thưa này thế thế kia. Tôi không expect như vậy. Có thể là Mỹ nó nói chuyện với nhau không biết là tiếng Mỹ nó có giàu hay không, nhưng mà mày tao chi tớ đều là du cả, bố cũng là du, mẹ cũng là du, ai cũng là du cả. Nhưng mình thì khác, thưa tiến sĩ. Ông tôi làm việc với ông nhiều lần, tôi nói chuyện với ông lâu năm. Không biết tôi nghĩ về ông như vậy có đúng hay không, ông có thể ông ảnh hưởng mạnh về với cụ Phan Chu Trinh đấy. Cuộc đời của ông mở mang dân trí cho ông mở mang dân trí cho các sinh viên bây giờ. Ông chấn hưng dân khí, tất cả những công việc của ông đi phát biểu mọi nơi về tình hình Biển Đông. Oai đấy, tiến sĩ Hoàng Việt oai đấy. Và coi trọng dân sinh.
Không có gì đâu ai đâu
anh. Oai, không phải dễ đâu. Sứ Việt Nam đi ra ngoài và phát biểu về Biển Đông đều có tiến sĩ Hoàng Việt với tiến sĩ Đinh Kim Phúc mà. Những người có trình độ, có lòng yêu thương tổ quốc, thưa ông. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình đặc biệt ngày hôm nay. Chương trình tuy không chuẩn bị nhưng là một người ảnh hưởng cha, là một người ảnh hưởng học trò, là một người ảnh hưởng nền văn hóa quê hương Việt Nam. Ông có điều gì muốn thân mến đến tất cả những người cha thân mến như tôi, chúc lành, chúc vui những người khán thính giả đang theo dõi chương trình này, đặc biệt với tiến sĩ Hoàng Việt. Ông nói đây trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa tiến sĩ.
Dạ vâng. Trước hết thì em cũng xin nhân ngày của cha, thì cũng xin chúc tất cả những người cha hoặc những người sắp làm cha, chuẩn bị làm cha, thì đều có những cái niềm vui. Bởi vì thực ra nếu mà làm cha thì niềm vui nó cũng lớn lắm. Cái cảm giác mà từ một người cha mà nghe đến một con nhỏ đầu đời mình nó gọi ba ơi, bố ơi, cha ơi, thì chắc em nghĩ là ai cũng có rất là cái cảm xúc rất là lớn. Và đương nhiên là có cái cảm xúc, có cái tình yêu thì cũng có cái trách nhiệm trong đó. Và em cũng nghĩ rằng là những người cha, ở những người Việt ở khắp năm của Hoa Kỳ thì luôn luôn như anh nói đấy, là hướng về quê cha đất tổ. Và nói cho cùng thì chúng ta là người Việt Nam, chúng ta đi đâu thì chúng ta có thể là có hòa nhập những cái nền văn hóa khác, nhưng mà vẫn có những cái dòng văn hóa, dòng máu của cha ông ta nó chảy trong lòng chúng ta. Em cũng chỉ biết chúc tất cả mọi người sức khỏe, đặc biệt là quý khán thính giả của từ cánh đồng mây cùng với anh Phan Đình Minh có những niềm vui, sức khỏe, và đương nhiên là không quên quê cha đất tổ, không quên được nguồn cội, cũng như là muốn giữ vững cái nền văn hóa Việt Nam và cái tình yêu của đất nước Việt Nam trong lòng. Xin có một vài lời như vậy thưa anh.
Thưa tiến sĩ, những điều nói đoạn cho đoàn cuối cùng, chúng tôi đang làm việc, ông nói về giữ nền văn hóa, thưa ông. Năm 1975, chúng tôi không bao giờ chúng tôi nghĩ có một cái đài phát sóng, phát thanh đi cả toàn thế giới. Chúng tôi không bao giờ nghĩ là tôi được nói chuyện với ông ngày hôm nay. Nhưng mà chắc ông biết cái câu là hổ phụ sinh hổ tử. Đây là sự thật rất rõ ràng, mặc dù trong thực tế nhiều người cha cũng chẳng màng đến cái lời khen này, thưa ông. Vì các ông biết mình là ai và đã làm gì. Điều này càng thật hơn khi người cha đã khuất bóng. Lúc đó con họ mới nhận ra kho tàng quý giá mà Thượng Đế đã ban cho họ. Nhưng như một định luật mang tính bất công đối với người cha, ông đã phát biểu là các con phần đông chỉ hối hận sau này. Khi nghĩ đến người cha của mình đã quá cố, khi nghĩ đến người cha của mình đã qua đời. Nhân ngày hiền phụ, ngày của những người cha, chúng ta hãy dành cho cha mình một sự yêu kính với lòng biết ơn tâm tình của những người con hiếu thảo. Hãy đến trước mặt cha mình, nếu cha còn sống, cầm lấy tay ông và nhìn mặt ông bố mình và nói rằng: Mr. Bo, I love you, Mr. Bo. Nhưng quan trọng là hãy sống sao để dù rằng bố mình chết, cha mình chết, cũng vẫn được mỉm cười thỏa mãn, vì khi người cha ta thở, ông vẫn chưa chết, vì ông còn để lại những người con giống ông trên trái đất này. Khi một người cha chết đi, tắt thở, ông cũng chưa chết, vì ông còn để lại những người con giống ông, tốt lành giống ông trên trái đất này. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng như đài 116 1150 60 AM, cảm ơn tiến sĩ Hoàng Việt. Trời đã khuya, đêm đã khuya tại Sài Gòn, tôi cũng không có dịp để hỏi ông thời tiết có tốt không. Tôi chắc chắn là tốt, nhưng mà quan trọng nhất là chúng tôi cầu mong mọi sức khỏe và hạnh phúc đối với ông. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những trình kỳ tới. Xin cảm ơn tiến sĩ Hoàng Việt nhiều. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, tất cả các thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến gặp tới nhân ngày lễ người cha, chúng tôi xin kính chúc những người cha thân mến một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt tiến sĩ Hoàng Việt. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và tiến sĩ Hoàng Việt. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.